Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Hôm nay như thường lệ, tôi và nhà bình luận Lưu Dân sẽ nhìn lại những câu chuyện nổi bật trên chính trường Úc trong tuần. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, tuần rồi thì chúng ta cũng đã tóm lược cái dự thảo ngân sách của liên đảng, mà phải nói rằng là cái ngân sách thứ hai của ông Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison lần này được nhiều người tán thưởng. Tuy nhiên, lao động vẫn còn lấn cấn ở hai điểm. Thưa đó là hai điểm gì ạ?
Vâng, rõ ràng đây là một cái kế hoạch ngân sách được người ta nói là được massage để mà chuẩn bị cho một cái kế hoạch ngân sách năm tới, tức là cái năm bầu cử. Cái kế hoạch ngân sách của ông Scott Morrison được nhiều người tán thưởng vì nó đưa ra được những cái điểm đúng và chính yếu cho cái nhu cầu của phát triển của nền kinh tế quốc gia Úc, cũng như là để xoa dịu những cái phần nào những cái biện pháp thắt lưng buộc bụng mà ông Scott Morrison cho là nó cần thiết trong cái giai đoạn này. Hai bên đều đồng ý rằng là vâng, ngân sách của nước Úc chúng ta đang thâm thủng khoảng 55 tỷ đô la và cần phải có những cái biện pháp để mà một là cân bằng trở lại cái ngân sách, hoặc là có thể là đưa nó trở lại cái tình trạng thặng dư như trước đây. Tuy nhiên giữa hai bên nó có các cái điểm dị biệt, và đặc biệt là trong cái lĩnh vực về thuế phụ thu ngân hàng, hoặc là về cái thuế phụ thu cho cái dịch vụ Medicare.
Thưa, trong lĩnh vực Medicare thì bên liên đảng đó họ chủ trương là sẽ tăng cái thuế phụ thu Medicare 0,5% và áp dụng cho gần hết những người đang đi làm đóng thuế. Đảng Lao động thì nói rằng là như vậy là sẽ không công bằng. Thực sự ra khi mình nhìn con số thì chẳng hạn như tôi và anh, mỗi người chúng ta chắc là phải đóng thêm khoảng 300-400 đô la gì đó một năm nữa. Có bất công không anh?
Dĩ nhiên là bên phía lao động thì lúc nào họ cũng hay là đúng ra là về mặt lý thuyết thì họ bên vực cho những cái tầng lớp và có cái thành phần có lợi tức thấp, và do đó họ chủ trương rằng là cái phụ thu Medicare 0,5% này nó chỉ nên áp dụng cho cái nhóm mà có lợi tức cao hay là nhà giàu.
Như vậy thì bên phía lao động muốn là chỉ áp dụng cái phụ thu Medicare. Thực sự ra thì họ cũng ủng hộ cái chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia, bởi vì cái đó thực sự ra cũng là con đẻ của đảng lao động. Cho nên là họ cũng muốn chính phủ làm sao có thể tài trợ cho cái chương trình đó. Nhưng mà liên đảng thì muốn là tăng 0,5% cái phụ thu Medicare và áp dụng gần như là cho tất cả mọi người. Nhưng lao động thì chỉ muốn áp dụng cái 0,5% đó đối với những ai mà đang phải đóng hai cái mức thuế cao nhất mà thôi. Thì cái đó là về Medicare. Nhưng mà hình như lao động còn có một cái đề nghị nữa là phụ thu thuế để mà chấn chỉnh ngân sách, phải không anh?
Đúng vậy, ông Chris Bowen, tức là phát ngôn viên đối lập về ngân khố của đảng lao động, cũng nói rằng là chính phủ lao động trong tương lai cũng sẽ tăng cái mức thuế cao nhất lên 49,5% cho đến khi nào cái ngân sách quốc gia trở lại bình thường hoặc là trở lại thặng dư. Ông nói như vậy là nó công bằng hơn là tăng thuế Medicare mà chính phủ liên đảng muốn áp dụng cho gần hết mọi người.
Lý do là sao anh? Có lẽ là vì cả lao động lẫn liên đảng đều biết rằng là sớm muộn gì thì cũng sẽ có những lúc mà chính phủ cần phải tăng thuế lợi tức cá nhân, phải không ạ? Mà bây giờ nếu chỉ tăng theo cái phụ thu thuế trong thời gian ngân sách bị thâm thủng, hoặc là phụ thu Medicare để mà trang trải cho một cái chương trình bảo hiểm khuyết tật, thì nó là tăng thuế một cách gián tiếp thôi, phải không anh? Cho nên là mình đâu có thể chỉ trích chính phủ hoặc lao động hoặc liên đảng là tăng thuế lợi tức cá nhân.
Không, thì thật ra thì cái nào mà để có tiền bù đắp cho cái sự thiếu ngân sách qua cái biện pháp thuế khóa cũng đều là những cái hình thức tăng thuế cả, nhưng mà nó có thể là tăng thuế theo cái hình thức lợi tức cá nhân hoặc là theo một cái sự đóng góp mặt này hay mặt khác, thí dụ như là phụ thu Medicare chẳng hạn. Nhưng mà ông bộ trưởng đặc biệt của chính phủ liên đảng, tức là ông Scott Ryan, cho rằng là bên phía đảng đối lập đang chơi một cái trò chính trị, bởi vì họ cho rằng là cái thuế lợi tức hiện nay đã là rất là công bằng rồi. Ông cũng cho biết là khoảng 5% cái số người có thu nhập cao, tức là đã đóng góp gần 1/3 thuế của cả nước, và do đó thì đó là một cái tỷ lệ nó khá thích hợp, và không có một cái nếu mà bắt họ phải đóng thuế thêm nữa, hoặc là có thể là không để cho những người có lợi tức thấp mà đóng góp cái phần 5% cho Medicare, đó là một chính phủ lao động nhiều lần đã tuyên bố áp dụng những cái chuyện này rồi, và họ đã không đạt được một cái thành quả gì trong những cái chính sách đó của họ.
Nhưng mà một cách cụ thể thì như thế nào anh Lưu Dân? Thí dụ như một người kiếm được 50.000 đô la thì nếu như mà phải tăng cái 0,5% phụ thu Medicare thì nó sẽ là bao nhiêu? Chắc khoảng tròm trèm trên dưới 300 đô la đúng không anh?
Nó tùy theo cái mức độ lợi tức, thưa anh Quốc Vinh, thì cũng như là thủ lãnh đối lập Bill Shorten cũng đã cho biết trong cái bài diễn văn hồi đáp về cái kế hoạch ngân sách của đảng lao động đó, thì ông cho rằng là một cái công nhân mà kiếm được 55.000 một năm đó, thì sẽ phải đóng thuế khoảng 275 đồng, và đối với những người kiếm được 80.000 thì sẽ phải đóng thêm 400 đồng. Thì ông cho rằng là cái đảng lao động không ủng hộ việc bắt buộc những người có lợi tức thấp kém phải hy sinh thêm nữa cái phần là cái nguồn thu vốn là ít ỏi của mình rồi.
Anh Lưu Dân thì như thế nào? Anh ủng hộ cái chính sách của liên đảng hay là của lao động? Tôi thì tôi ủng hộ bên lao động. Tôi nghĩ là những người có lương cao hơn nữa, ở hai cái mức thuế cao nhất thì mới nên đóng góp thêm, chứ còn những cái người mà ở hai mức thuế thấp hơn thì bắt họ phải trả thêm phụ thu Medicare thì cũng khổ. Nhưng mà trên thực tế có một chuyện chúng ta thấy nó cũng hơi khó xử, là bởi vì có lẽ là những người nào mà ở hai cái mức thuế thấp hơn thì lại sử dụng cái Medicare nhiều hơn.
Vâng, thì rõ ràng bất cứ một cái dự thảo ngân sách nào, dù họ nói đây là một cái chương trình, một cái kế hoạch nhằm phát triển kinh tế hoặc là duy trì cái tình trạng ổn định tài chính cho quốc gia, nhưng mà hẳn nhiên nó đều mang tính cách chính trị cả, chúng ta đều biết như vậy. Bên này tố cáo bên kia là đang cho chơi những cái trò chính trị vân vân, nhưng mà có bao giờ cái chính sách về ngân sách lại tách rời khỏi chính trị đâu. Và đặc biệt cái ngân sách này nhằm chuẩn bị cho năm tới, một năm mà chúng ta sẽ đi đến thùng phiếu để mà lựa chọn cái chính phủ trong tương lai. Thì thưa quý vị, mỗi một bên đều có những cái tính toán khác nhau. Thí dụ như là bên đảng lao động chẳng hạn, họ chú ý đến những cái thành phần cử tri có lợi tức thấp, nếu mà đó là một cái thành phần chiếm số đông ở trong dân Úc để mà họ có thể lấy thêm phiếu từ cái nhóm cử tri này. Và ngược lại thì bên chính phủ liên đảng cũng không có nằm ngoài những cái dự tính như vậy. Và nếu mà anh Quốc Vinh cho rằng là anh ủng hộ cái những cái người có lợi tức thấp không phải đóng tiền thêm, đó là một cái sự ủng hộ nó có tính cách công bằng, đứng về cái nhìn xã hội, hoặc là đứng về cái nhìn mà gọi là chung ở trên cái toàn quốc, nếu mà cái thành phần này bị thiệt thòi nhiều hơn và có cái con số đông hơn.
Thế còn cái chủ trương của liên đảng mà áp đặt một cái loại thuế phụ thu lên 5 cái ngân hàng lớn thì như thế nào? Cho đến cái giờ phút này khi chúng ta nói chuyện thì Thủ tướng Malcolm Turnbull vẫn quả quyết là sẽ giữ nguyên cái chủ trương đó, ép các ngân hàng lớn là phải trả một cái loại thuế đặc biệt. Nhưng mà xem chừng như các ngân hàng họ cũng không phải dễ dàng nghe theo đâu, bởi vì cái vấn đề đặt ra ở đây là cho dù là họ có nghe theo đi nữa, họ buộc phải đóng thêm cái thuế đó mà chính phủ ước tính là sẽ thu về được đâu khoảng
65 tỷ trong 10 năm.
Thì ngân hàng có thể nhiều khi họ lại đẩy cái đó, bán cái đó qua khách hàng sao?
Vâng, thì nhiều người cũng lập luận rằng là cuối cùng thì chỉ có những người tiêu thụ là mới lãnh đủ những cái biện pháp tăng thuế hoặc là phụ thu thuế ngân hàng. Nhưng mà rõ ràng này, cái điều này nó có một cái sự khác biệt khá căn bản giữa đảng đối lập và liên đảng cầm quyền. Bởi vì thứ nhất, đảng lao động cho rằng là cái thuế phụ thu của các cái ngân hàng này nó không chỉ giới hạn trong 5 cái ngân hàng lớn của nước Úc, mà nó còn phải được áp dụng đối với những ngân hàng đa quốc gia mà đang hoạt động và có lời ở Úc nữa, chứ không phải chỉ bắt buộc những cái ngân hàng của Úc hoặc là những cái ngân hàng nội địa mới chịu gánh cái này. Cái thứ hai đó là để nhằm cho cái việc mà ngăn cản cái hành động gọi là giống như là Quốc Vinh vừa mô tả là bán cái sang cho người tiêu thụ đó, tức là cho những cái thân chủ của các cái ngân hàng đó đó, thì họ bắt buộc phải có một cái cơ chế để kiểm soát những cái hành vi như thế này. Thì bên Đảng Lao động đề nghị thành lập một cái ủy ban thượng viện để mà theo dõi những cái vấn đề này, thay vì nó chỉ được kiểm soát qua một cái ủy ban gọi là cái ủy ban cạnh tranh và tiêu thụ ACCC như chúng ta biết từ trước đến nay.
Một lần nữa thì có lẽ là cái yêu cầu của bên Đảng Lao động nghe hợp lý, bởi vì rõ ràng là làm sao chỉ có áp dụng với 5 ngân hàng Úc được, mà các ngân hàng quốc tế lớn khác, ngân hàng đa quốc gia hoạt động tại Úc thì họ cũng phải chịu cái loại thuế này chứ.
Vâng, thì nếu mà đứng về cái từ cái góc độ những cái người tiêu thụ hoặc là những cái khách hàng của các ngân hàng và một những người đóng thuế như là anh của tôi đó, thì tôi cũng thấy nhìn thấy là cái quan điểm của đảng đối lập nó có lý hơn và nó có vẻ công bình hơn nữa. Nhưng mà làm thế nào, cái mấu chốt vẫn là làm thế nào để có một cái cơ chế kiểm soát được những cái đồng tiền mà phải đóng thuế phụ thu của các ngân hàng cuối cùng không phải là do người tiêu thụ chúng ta phải móc tiền túi mà ra.
Thật ra thì kiểm soát cũng không phải là cái gì khó khăn lắm đâu, phải không thưa anh? Bởi vì lấy thí dụ như mỗi lần mà ngân hàng dự trữ liên bang mà hạ lãi suất căn bản thì các chính trị gia đều nói rằng là đó, chúng tôi đã làm được cái việc rất là tốt. Bây giờ nay thì mong các ngân hàng làm sao để cho các giảm lãi suất đó đến tay được khách hàng của họ. Một số ngân hàng thì họ cũng làm, một số ngân hàng thì không, rồi bị chỉ trích, vân vân. Nhưng mà cuối ngày lại thì cái sự lựa chọn là ở chúng ta, ở anh và tôi và quý vị đang nghe chương trình này. Bởi vì chúng ta là thân chủ của các ngân hàng, chúng ta có cái sự lựa chọn đúng không thưa anh? Mình có quyền đổi ngân hàng, mình có thể shop around. Chuyện đó là chuyện của chúng ta mà.
Vâng, nghe đơn giản lắm Quốc Vinh, nhưng mà khi mà chúng ta đụng những cái vấn đề có tính cách thực tế này đó thì chúng ta sẽ thấy khá phân vân khi mà quyết định chuyển đổi ngân hàng hoặc là khi mà phải tỏ thái độ đối với một ngân hàng mà mình đã là thân chủ từ lâu rồi. Thí dụ như thời gian chờ đợi, thí dụ như những cái chi phí chuyển qua những cái chương mục khác, thí dụ như những rất là nhiều cái thủ tục nó có tính cách hành chánh nhưng mà nó mất thì giờ, nó nhiêu khê lắm và nhiều người nghĩ rằng thôi mất mười mấy đồng một tháng nó cũng không đáng gì, thôi mình cứ để đó đi. Và chính mười mấy đồng một tháng này là cái tiền lời mà của các cái ngân hàng khi họ không chuyển hết tất cả những cái biện pháp cắt giảm lãi suất từ ngân hàng dự trữ liên bang sang cho khách hàng.
Hôm rồi thì tôi có nghe lời khuyên của một cố vấn tài chánh. Có một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý là như thế này, có nghĩa là chuyện chuyển từ ngân hàng này qua ngân hàng khác thực sự ra nó cũng không quá sức là phức tạp, vẫn có thể làm được. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng cái chuyện đó, cũng không nên làm thường xuyên lắm. Bởi vì sao? Vì là thường thường mỗi lần mà chúng ta vay tiền mua nhà chẳng hạn, thì trong suốt vài năm đầu chúng ta chỉ mới trả cái phần kem ở trên mặt chiếc bánh thôi.
Đúng
tức
rồi.
Là chỉ cái mới cái trả cái tiền lời thôi, chứ chưa có đụng gì đến tiền vốn cả. Mà nếu như quý vị cứ khoảng vài ba năm lại đổi ngân hàng, vài ba năm lại đổi ngân hàng, thì cuối cùng lại là chẳng bao giờ trả hết được cái vốn.
Và cuối cùng cái lớp kem ở trên thì các ngân hàng vẫn ăn hết thôi.
Đúng rồi. Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.